tiếp nối sự nghiệp của Đức Phật. Ngày nay, đi theo dấu chân Phật, chúng ta thường mong muốn thực hiện cho được công việc tiếp nối ngọn đèn chánh pháp mà Ngài đã từng thắp sáng cách đây hơn 25 thế kỷ. Tuy nhiên, chúng ta tiếp tục sự nghiệp độ sanh của Phật, nhưng chỉ chú trọng đến hình thức giống như Ngài, thì e rằng không thể đạt kết quả lợi lạc. Thật vậy, Đức Phật đản sanh ở Ấn Độ cách nay hơn 2.500 năm. Rõ ràng về thời gian, Đức Phật hành đạo cách thời đại chúng ta quá xa. Và về không gian, những nơi Ngài đã vân du hóa độ cũng khác hẳn môi trường sống của chúng ta ngày nay. Vì vậy, sắp bước sang thế kỷ 21 mà chúng ta lại sống theo thời cổ đại và sinh hoạt theo phong tục Ấn Độ, chắc chắn không thể thích hợp. Ý thức sâu sắc, tinh thần hài hòa để sinh tồn và phát triển. Phật giáo Đại Thừa không đặt nặng vấn đề hình thức. Tùy theo văn hóa, phong tục của mỗi quốc gia mà màu áo đạo cũng như sinh hoạt lễ nghi, tu tập có sự thay đổi cho thích nghi, hòa nhập vào nếp sống cộng đồng của dân tộc bản địa. Từ đó, hiện hữu Phật giáo Việt Nam hay Phật giáo Nhật Bản, Trung Hoa, v.v. Sinh hoạt khác nhau, muôn màu, muôn vẻ. Mỗi nơi sinh hoạt Phật giáo đều toát lên nét đẹp đặc thù, cá biệt, tiêu biểu cho dân tộc tính và hoàn cảnh sống qua từng thời đại khác nhau của từng nước khác nhau. Tuy nhiên, trong sự sinh hoạt đa dạng của Phật giáo ở khắp năm châu, chúng ta vẫn thấy có một sự chung nhất về nội dung. Theo đó, người tu ở thời Phật tại thế và ở thời đại chúng ta nhất định không khác nhau. Đó là sự thanh tịnh giải thoát trong đời sống tâm linh, sự thăng hoa trí tuệ và phẩm hạnh cao thượng từ bi, vô ngã vị tha của hàng đệ tử Phật, dù ở đâu và bất cứ lúc nào. Trên bước đường dẫn đến cứu cánh giác ngộ giải thoát, dưới kiến giải của Phật giáo Đại Thừa, bên trong sanh thân của Đức Phật còn hàm chứa chất liệu quan trọng hơn, đó là báo thân Phật, tức kết tinh phước đức và trí tuệ của Ngài. Theo tinh thần Đại Thừa, phước đức trí tuệ là yếu tố quyết định việc thành bại của chúng ta trên bước đường tu. Vì vậy, chúng ta phải hiểu rõ thế nào là trí tuệ và phước đức để tiến tu đạo hạnh. Đạo Phật dùng khẩu hiệu duy tuệ thị nghiệp, tức trí tuệ là điều cần thiết nhất mà người tu phải đạt cho được. Không gì quý báu hơn là sự hiểu biết. Hình thức tu thế nào cũng được, nhưng cốt yếu làm sao chúng ta có hiểu biết cao nhất. Từ hiểu biết thông thường đến trí tuệ siêu việt của Đức Phật là điều mà Phật giáo Đại Thừa muốn vói tới. Nếu chỉ giống hình thức nhưng không phát huy được hiểu biết theo Phật, kể như không giữ được sự nghiệp của Ngài. Về mặt trí tuệ trên bước đường tu, từng bước chúng ta thâm nhập tri kiến Phật. Đối với người xuất gia, trí tuệ vô lậu là chính. Nhưng muốn đạt được trí tuệ vô lậu, chúng ta phải bắt đầu tu hữu lậu trí tuệ mà kinh tường gọi là văn tư tu. Văn huệ thuộc hữu lậu trí. Vì ta dùng nhĩ căn nghe pháp, thì pháp này thuộc pháp trần, chứ phải là chân lý. Tai nghe âm thanh thuộc thanh trần, là chúng ta vẫn kẹt trong nhĩ thức. Bắt đầu học Phật, chúng ta vẫn ở trong hữu lậu pháp, nên tham, sân, si, phiền não căn bản còn bộc phát. Điều này chúng ta thấy rõ trong thực tế cuộc sống. Người học rộng biết nhiều, ưa chấp pháp, nên thường dễ phát sanh phiền não hơn. Chưa học, chưa biết, ta không thể tranh cãi. Nhưng học rồi, nghe người nói trái tai, ta bực bội. Kinh nghiệm tu của tôi, nghe người nói mà cảm thấy khó chịu là tự biết phải lo đoạn sạch phiền não trước. Vì nhận ra cái biết này của ta thuộc hữu lậu huệ, càng biết càng phiền não, bị xếp vào hạng tăng thượng mạng, không thể dự vào dòng thánh. Trên bước đường tu, tôi tự kiểm lại mình, có học, có hiểu biết, nên thường tự ái và sanh ra tánh xem thường người. Tuy nhiên, nhờ trì tụng kinh điển, lời Phật dạy tự nhắc nhở tôi đức khiêm tốn, nên vội sửa mình, dần dần cũng được người thương mến. Từ khi xuất gia cho đến nay, tôi luôn đặt mình vào giáo hội, vào tập thể tăng chúng, vào tín đồ. Khi được các thầy cô thân thiện, tôi mừng vì được sống với chúng xuất gia. có Phật tử thân cận là biết mình đạt được một hạnh lành. Tôi nhớ cố Hòa Thượng Trí Thủ lúc còn sanh tiền. Ngài hỏi tôi có nghe Thầy Đồng Từ nói gì về Ngài hay không, mà sao về nước không đến thăm Hòa Thượng. Nghĩa là trong cuộc đời tu, Ngài luôn kiểm điểm xem có làm gì mất lòng đại chúng không. Tôi lấy gương của Hòa Thượng mà tự nhắc nhở mình. Đánh mất một người bạn tốt, bớt một pháp lữ đồng hành, tôi coi là mất mát lớn. Chúng ta mới được một chút hiểu biết Phật Pháp, nhưng chưa chắc đúng, mà vô tình để phiền não tham sân si mạn nghi ác kiến phát sanh, và chúng ta coi thầy tổ bạn bè không ra chi, thì ai chấp nhận được ta? Nên giỏi đến đâu cũng bị loại. Tu mà bị loại khỏi Phật Pháp, khỏi tăng đoàn là điều đáng sợ nhất. Có được thầy hiền, bạn tốt, tôi luôn tranh thủ những thiện tri thức này, không để mất. Chúng ta mới có hiểu biết nhỏ nhoi, tưởng mình là thánh, nhưng kiểm tra lại văn huệ ấy còn thuộc phiền não trí, chưa phải là Phật Pháp. Và xa hơn nữa, khi tu tư huệ, tôi nhận ra hiểu biết Phật Pháp của các học giả rất rộng. Nhưng thực ra đó chỉ là thế gian trí. Nên cuộc sống của họ chẳng có chút hương vị giải thoát giác ngộ nào của Phật Pháp cả. Trong khi các vị chân tu thực học, thực chứng, không nói hay, hiểu nhiều theo kiểu học giả, mà các ngài đã thể hiện tinh ba Phật dạy trong nếp sống hàng ngày, tiêu biểu đúng nghĩa một hành giả sở đắc tu huệ theo lộ trình Phật dạy. Hữu lậu trí, tức văn tư tu, hay là ngón tay chỉ mặt trăng để diễn đạt chân lý. Vì vậy, đối với người bắt đầu hành trì, việc tụng niệm, lễ bái, tham thiền là điều quan trọng. Vì nhờ có học, suy nghĩ mới giúp chúng ta biết rõ Pháp Phật để thực hành. Riêng tôi, siêng năng lại Phật không mệt, lại với tất cả tấm lòng cung kính trong niềm vui sướng. Tôi coi đó là pháp hành quan trọng, thể hiện trọn vẹn sức sống của người tu đang hướng về chân thiện mỹ. Không phải lạy vì bị bắt buộc, lạy lấy lệ. Niềm hân hoan sống trong pháp hành ấy thường được diễn tả là người ăn thì tự no, uống thì tự biết được mùi vị như thế nào. Trước kia chúng ta học giáo lý nhưng không ứng dụng được lợi lạc trong cuộc sống. Cũng giống như người phân tích thức ăn nào bổ nhưng không ăn được nên vẫn ốm đói. Trái lại, chúng ta lập hạnh tu, tâm nguyện và hành động của chúng ta gần Phật, thì càng hành trì, công đức càng tăng trưởng. Trong thực tế đời thường, chúng ta thấy những vị cao tăng có thân hình gầy ốm, nhưng toát ra vẻ đẹp thanh thoát, đạo đức, khiến người nhìn thấy phải kính trọng. Như vậy, thực hành Pháp là việc quan trọng. Tuy nhiên, muốn có kết quả cũng phải khởi tu từ việc học và tư duy. Vì không học thì không thể hiểu đúng Pháp và cũng không có gì trong đầu để tư duy, lấy gì để thực hành. Còn học mà không hành trì thì không thể có độ cảm với Phật, nên khó hiểu Phật. Lúc ấy, dùng hiểu biết bình thường của ta hiểu Phật chắc chắn hoàn toàn sai. Trong Kinh Pháp Hoa đã khẳng định chỉ có Phật hiểu Phật, còn hàng Bồ Tát trở xuống, tùy trình độ tu chứng của mỗi người đến mức nào, thì hiểu Phật đến đó. Riêng tôi, từ sơ phát tâm xuất gia cho đến ngày nay, sự hiểu biết về Phật Pháp của tôi thay đổi theo từng giai đoạn hành trì Pháp khác nhau, biến đổi theo từng tâm niệm tu hành. Có thể nói, từng giờ, từng ngày, từng năm, từng kiếp, chúng ta hiểu Phật không giống nhau. Có những tiểu thuyết diễn tả cảnh Phật trước khi đi tu cũng khổ lụy với tình cảm xa gia đình, thực là lâm ly bi đát. Đó là hiểu Phật theo kiểu phàm phu, tác hại vô cùng. Nếu tăng ni trẻ hiểu lầm như vậy thì không thể nào tiến tu được. Theo tôi, chúng ta phải tìm hiểu xem cuộc sống của người viết tác phẩm nổi tiếng ấy như thế nào. Nếu họ chỉ là những tiểu thuyết gia của thế gian thì có gì cao siêu đáng để cho chúng ta tin cậy? Thiết nghĩ chúng ta còn là con người bình thường, chưa đạt được quả vị lớn lao nào. Mà khi đi tu còn không có tâm niệm bi lụy như vậy, huống gì là Đức Thế Tôn lại như vậy? Tóm lại, đi đúng hướng Phật dạy, cần ý thức việc tu hành của chúng ta là phải đoạn phiền não và thâm nhập huệ vô lậu. Huệ vô lậu phát sanh là do hành trì mà cảm hạnh, cảm đức của Phật. Người tu sĩ gia công hành trì pháp Phật, tâm nguyện và hành động gần Phật, nên đạo đức tự hiện, trí tuệ tự sáng. Người vừa nhìn thấy hay chỉ nghe đến tên họ là đã kính trọng. Họ không cần quan tâm đến những việc bình thường, nhưng không ai dám nói họ không biết, vì chẳng có việc khó nào mà họ không giải quyết tốt đẹp. Chúng ta thường nêu khẩu hiệu tu tam vô lậu học, nhưng chúng ta đã thực sự thâm nhập chưa? Chúng ta tự kiểm lại để biết, ít nhất là chúng ta cũng không còn khởi dậy tham sân si, và quả vị thấp nhất phải chứng được là quả dự lưu. Đó là điều mà Hòa Thượng Trí Tịnh dạy tôi trên bước đường tu. Theo Ngài, cần cố gắng đạt được quả dự lưu, vì chưa đến trạng thái tu chứng này còn phải sợ bị đọa. Chứng quả dự lưu thì tối thiểu chúng ta phải chế ngự được ngũ ấm thân, hàng phục được phiền não, gặp chuyện đáng buồn giận, không buồn giận. Còn miệng nói không cần quả vị A-la-hán, Bích Chi Phật, quyền thừa Bồ-Tát, nhưng đến khi hành đạo, chạm thực tế khó khăn, mình chùn bước, bị người khuỷu nhục, mình buồn, được người khen, mình mừng rỡ, vân vân. Phải tự biết như vậy là ta chưa chứng được quả vị nào. Tổ Vĩnh Gia quở rằng, còn tham sân si phiền não mà nói kinh thì đó là danh tự pháp sư, đếm tiền cho thiên hạ, còn ta thì vẫn đói lả. Nối tiếp theo bước chân hành đạo của Phật, chúng ta rèn luyện sửa mình, nỗ lực tu học Phật Pháp, nhờ gia công hành trì tinh ba Phật dạy trong cuộc sống, tạo cho chúng ta niềm tin nơi Phật lực gia bị. Với căn lành và niềm tin mãnh liệt ở Phật hộ niệm, chúng ta hoan hỷ gánh vác Phật sự, vượt khó mà lòng vẫn luôn thanh thản giải thoát. Từng bước, đạo đức và trí tuệ tăng trưởng, công đức lành mỗi ngày một nhiều. Chúng ta mãi mãi an trú trong ánh hào quang của chư Phật. Trở về viên minh tánh. Trong mùa hạ, tăng ni cần rèn luyện oai nghi sao cho giống thầy, giống tổ, giống Phật. Oai nghi gần nhất có bốn là đi, đứng, nằm, ngồi. Dáng đi của Phật nhẹ nhàng như mây bay, thấy không đi nhưng chạy theo không kịp. Vị tăng tiêu biểu cho giải thoát tướng, nên phải đi nhẹ nhàng, thanh thoát. Người nhìn thấy là phát tâm. Hòa Thượng Trí Thủ nhắc tôi rằng, vị tỳ kheo có dáng đi ở xa trông thấy đẹp mà đáng kính trọng. Đến gần lại thấy đẹp hơn. Đừng để giống người đời, xa thấy đẹp mà đến gần khó bằng lòng nhau. Tỳ kheo có dáng đứng thẳng như tùng, bách, bốn mùa xanh tươi, không một chĩa vào nhau. Chúng tỳ kheo dù có đông đến ngàn người sống chung với nhau, đừng để đụng chạm về hình thức và tư tưởng. Chúng tỳ kheo sống chung trong một trụ xứ phải kính trọng nhau hơn, vì cùng giúp đỡ nhau trên bước đường đi lên. Phật thường dạy tỳ kheo phải hòa hợp với nhau như nước với sữa. Không phải gần nhau rồi đụng chạm như người ta thường nói, chén trong sóng còn khua. Trụ vững như núi Tu Di là dáng ngồi của tỳ kheo. Hình thức bên ngoài vững và bên trong tâm cũng không dao động vì hoàn cảnh. Hoàn cảnh thế nào, tấm lòng và cuộc sống của người tu cũng không chạy theo vinh hư của thế gian. Tỳ kheo có dáng nằm như sư tử. Dù nằm yên ngủ, sư tử luôn chủ động, muông thú không dám quấy rầy tấn công. Vị tỳ kheo cũng vậy, dù ngủ nhưng lúc nào cũng tỉnh thức, sáng suốt, sẵn sàng hóa giải mọi việc chống đối, phiền não. Tuy sống thanh thản, vô tư, vô niệm, nhưng người phải kính nể. Tổ Quy Sơn cũng dạy người xuất gia tâm hình dị tục, phát túc siêu phương, tức phải có ý chí xung thiên, làm được việc phi thường, vượt trên khuôn mẫu tốt của thế gian để thể hiện biểu tượng cao quý của Phật, hiền thánh. Đó là mục tiêu mà chúng ta hướng tới. Qua cử chỉ oai nghi việc làm của chúng ta, người thấy được những gì cao quý của Phật, của Đạo Pháp và khiến họ phải phát tâm theo Phật Đạo. Có như vậy, chúng ta mới đền trả được bốn ơn và cứu độ ba loài. Từ cuộc sống thực tế này, chúng ta đi xa hơn. Trong mùa tu, suy nghĩ xem ta từ đâu đến thế giới này và từ giã cuộc đời, ta về đâu? Tôi nhớ một hạ đầu tiên ở chùa Ấn Quang, năm 1957. Hòa thượng Thiện Hòa cho tôi hai chữ sanh tử làm thoại đầu. Từ đâu sanh lại và chết về đâu? Ở khoảng giữa sống và chết, ta làm gì? Đó là đề tài lớn nhất mà tôi luôn nghĩ đến trong suốt cuộc đời tu hành. Chưa thấy được chết về đâu thì còn lo lắm. Chưa biết rõ chỗ tới nên khoảng giữa phải cố gắng và định hình cuộc sống chúng ta. Nhờ có định hướng như vậy, tô bồi cho đời sống tu hành mới tiến bộ được. Thiết nghĩ các anh em tăng ni nên quán sát đề tài ấy. Từ quán sanh tử theo hòa thượng dạy, khi tôi tụng sám quy mạng lúc đêm khuya thanh vắng, cảm thấy thấm thía lạ thường. Đệ tử chúng đẳng, tự di chân tánh, uẩn nhập mê lưu, tùy sanh tử dĩ phiêu trầm, vân vân. Nghĩa là, chúng ta từ chân tánh hiện lại trên cuộc đời và đi vào sanh tử, rồi thì cứ theo nó mà bồng bềnh, ba chìm bảy nổi. Nói cách khác, lỡ dại sanh trên thế giới này mà Kinh Pháp Hoa diễn tả là gã cùng tử bỏ cha trốn đi, phải lang thang trôi nổi, khổ sở biết bao. Trên chân tánh hay tổng thể thì không có sanh tử, nhưng vào cuộc đời tạo nên hai cực đối kháng là âm dương, nam nữ, thiện ác, phải trái, tốt xấu, sanh tử, vân vân, mà tội từ đó sanh ra. Không có phân biệt hai cực đối lập này thì không có tội tình gì hết. Tạo ra lưỡng cực và cứ từ phân cực đó đối chọi nhau, tranh chấp nhau. Trong chùa, thầy trò nương nhau đi lên, nhưng giận nhau, đau khổ cũng không ít. Cha con cũng vậy, chúng ta sống trong sanh tử này lặp lại bao nhiêu lần là do rời bỏ chân tánh, tạo hai thái cực và chịu hết khổ này chồng chất lên khổ khác. Và tôi tụng sám ngã niệm, tức nhớ lại ta, suy nghĩ về con người mình, mới thấy con người thật của mình tốt hay xấu để tự sửa mình, nỗ lực phấn đấu theo con đường hiền thánh, tự thăng hoa. Còn chỉ suy nghĩ về người khác, việc khác, nên cái khác đó đối kháng ta rất nguy hiểm. Suy nghĩ người và việc của người, ta được gì? Ngã niệm tự tùng vô lượng kiếp, thất viên minh tánh tác trần lao. Suy nghĩ về mình đời này và nhiều đời trước, coi ta là gì, đi lên hay thụt lùi. Từ chân tánh vào sanh tử là mất viên minh tánh, hay từ bỏ tánh sáng suốt, tự nhận trần lao làm sinh mệnh mình, làm lẽ sống của mình, thì chắc chắn phải khổ đau. Kinh Pháp Hoa dạy, trong ba cõi không có sanh tử, nhưng vì vô minh vọng kiến ngăn che nên tạo thành sanh tử. Từ đó, ta tự hành hạ ta, hay thân sắc hành hạ tâm và ngược lại, tâm hành hạ sắc. Tâm và sắc luôn phiên làm khổ nhau từ vô lượng kiếp. Từ bỏ tánh sáng suốt, nhận trần lao làm sinh mệnh là gì? Nếu sống với tánh sáng suốt, thấy sự vật đúng như thật, nên phiền não trần lao không phát sanh hay không tác động họ. Phiền não phát sanh phải biết là ta đã rời chân tánh rồi. Nếu là sa môn, ăn trú với viên minh tánh, thì đối trước cái đáng giận, buồn, khổ, họ không giận, không buồn, không khổ. Còn bọn trần lao mất viên minh tánh, khổ cái không đáng khổ, buồn cái không đáng buồn. Sống với chân tánh sáng suốt nên khen chê không tác động được vì ta biết tại sao họ khen chê. Chê vì ta dở hay vì họ ganh tức, ta đều biết rõ. Dở thực thì phải phấn đấu lên, còn họ ganh tức thì ta phớt lờ. Bản thân tôi từ thuở nhỏ tu, không có hoàn cảnh tốt, bị người chà đạp, nhưng biết nghiệp của mình nên nỗ lực tu, vươn lên, còn không biết thì cứ khổ tâm, than thở tại sao lại chà đạp mình. Biết được mình là sống với viên minh tánh của mình và thấy xa hơn. Xuất sanh nhập tử thọ luân hồi. Ta từ đâu sanh lại và chết rồi lại tái sanh, lại chết. Cứ như vậy vào ra sanh tử từ vô lượng kiếp biết bao lần. Nhưng chúng ta có nhớ không? Phật và Bồ Tát cũng vậy, nhưng các ngài một lần vào sanh tử là một lần có kinh nghiệm, biết rõ sanh tử nhiều hơn. Trong khi ta cũng vào sanh tử, cũng chịu đựng khổ sở, nhưng không biết được gì, học được gì và làm được gì. Thậm chí còn làm ta khổ đau thêm, ngu muội thêm. Phật nói con người thật vô lý, không đáng khổ nhưng tự tạo cho mình khổ. Chúng sanh muốn an lạc nhưng luôn tạo nhân bất an. Phật và Bồ Tát khác chúng sanh ở chỗ lúc nào và ở đâu cũng tạo nhân an lành, nên các ngài luôn có cuộc sống giải thoát. Vào sanh tử và ở trong sanh tử, Đức Phật đưa ra hai mô hình để thực hiện là cách tu của Nhị Thừa và của Bồ Tát. Hay nói cách khác, tất cả Pháp Phật dạy chỉ nhằm cho hai chúng là Tiểu Thừa và Đại Thừa. Chúng ta tu không thuộc hai hệ này, coi như rớt qua ngoại đạo, tà giáo. Trên bước đường tu, quan sát kỹ xem mình thuộc hệ Tiểu Thừa hay Đại Thừa để đừng tạo nhân khổ đời sau và quả khổ đời này trả cho xong thì sẽ lên Niết Bàn. Thực tế, chúng ta thấy nhiều người tu, nhân khổ cứ tạo thêm, thậm chí quả trả ít. Nhưng nhân mới tạo lại nhiều hơn, nên khổ đời sau lớn hơn. Nợ đời trước chưa hết, lại vay thêm nợ, là nợ chồng chất nợ. Tu hành mà gánh nợ trong sanh tử đáng sợ lắm. Tôi luôn quan sát vấn đề này. Khi thấy người có thái độ không thân thiện, thù nghịch, thì biết ngay là món nợ trong sanh tử còn phải giải quyết. Nợ tinh thần này rất quan trọng. Chúng ta quan sát cuộc sống thực tế sẽ thấy được rằng nếu thực ta vay nhiều hơn trả thì cuộc đời ta xuống lần, nghèo thêm, bệnh hoạn, phiền não nhiều hơn, đến mức cung không đáp ứng cầu thì ôm hận đi đầu thai kiếp sau. Trả nhiều hơn vay nên chúng ta tu phát huy được phước đức trí tuệ. Tôi đọc sám ngã niệm mỗi ngày một lần rất thấm thía. Theo đó tự sửa đổi, thấy rõ ta được xuất gia học đạo, mặc áo tu, đứng vào hàng tăng giới là hạnh phúc lắm rồi. Vì từ sanh tử phiêu trầm, tiến lên vào hàng tăng không dễ. Đừng đi ngược lại, hủy giới, phá trai là rớt liền lập tức. Tôi thấy những người đồng tu rất đông, nhưng người thành đạt không được là bao. Phải phấn đấu hết sức mình để ở mãi trong tăng đoàn, giữ được vị trí chúng trung tôn. Ngoài ra, ta được đại chúng thương kính, cử làm tri sự, nhất là tri sự trường hạ, tiền của tam bảo. Ta giữ và dùng cách nào phải cẩn thận. Tiền của công đem xài riêng, tội là đáng. Nhưng ta không xài bậy mà đưa cho người khác làm bậy, ta cũng tội. Đó là tội thiếu trách nhiệm. Trên bước đường tu, công đức lớn thì tội cũng kèm theo sát xương sống. Sai lầm là bị quả báo liền, nên hết lên rồi lại xuống. Tôi thấy những người phạm sai lầm này, ngàn năm hối hận. Tuy còn ở trong tăng đoàn, nhưng người ta coi như thây ma trong biển Phật Pháp, không dùng vô đâu được. Giả điền uế bổn, tương hà dụng, đại hải phù thi bất cửu đình. Mình phải có tài, có năng lực, làm được việc gì đó để đại chúng nương nhờ, giáo hội sử dụng được. Thực tế có người làm việc không hết, có chùa nhiều không quản lý nổi, nhưng có người thì không có chùa để ở, không ai dám giao cho việc gì. Đừng đặt ta vô chỗ giáo hội hay xã hội hoặc đại chúng trong chùa không sử dụng ta được, vì không có một điểm tốt tối thiểu nào. Ký vô nhất thiện dĩ tư thân. Rồi ta trôi nổi bồng bềnh trên cuộc đời, làm sao tiến tu được? Xét cho cùng, suốt cuộc đời tu vài chục năm, không được ai cảm tình, không được việc gì cho đạo, lợi ích cho đời. Chắc chắn địa ngục ngay tại đây đã mở ra cho ta vào. Cầu mong tăng ni trong mùa an cư, an trú trong giáo pháp, sớm nhận ra viên minh tánh của chính mình và sống với tánh sáng suốt ấy. Tiến tu trên bước đường tự hành hóa tha, mang an vui, lợi ích cho mình và người. Bài giảng tại trường hạ Chùa Quỳnh Kim, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 6 năm 1999.